là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về công tác chăm lo đến người có công với cách mạng, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Lục Yên. Tiếp đó là ghi nhận về những nỗ lực của xã Vũ Linh, huyện Yên Bình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng duyệt lần 2 về các nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, đồng thời đề nghị đối với chương trình nghệ thuật biểu diễn, đơn vị phụ trách cần rút ngắn hơn để đảm bảo về mặt thời gian, bổ sung thêm một số đạo cụ biểu diễn tạo không khí sôi động, hoành tráng và ấn tượng khi biểu diễn trên sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường đảm bảo chất lượng. Về trình chiếu minh họa cần lựa chọn và bổ sung thêm một số hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Các đơn vị thực hiện phần trình chiếu minh họa và các bài hát, nhạc nền cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo khớp nối đúng kịch bản điều hành tại đại hội. Đối với khu vực triển lãm ảnh bố trí hài hòa hợp lý, tạo điểm nhấn tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau đại hội. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục hoàn thiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, hoàn thiện hệ thống băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến phố và tại các cơ quan đơn vị địa phương, tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về ngày hội lớn. Tuần qua, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc của Chính phủ đã ghi nhận những thành tích tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh sớm thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, chọn huyện Mù Cang Chải để làm điểm, đồng thời triển khai điểm dự án trồng cây dược liệu. Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần nâng cao hoạt động bộ máy cấp xã, trong đó chú trọng nâng cao trình độ năng lực cán bộ công chức đáp ứng tốt yêu cầu và công việc của thực tế. Tuần qua, tỉnh Yên Bái đã khởi công nhà máy cơ sẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu plywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên do tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng được tỉnh lựa chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng An Việt Phát, thành viên của tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng hai nhà máy gồm nhà máy cơ sẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu plywood với công suất trên 56.000 tấn gỗ sẻ một năm, gần 190.000 tấn gỗ dán công nghiệp một năm, nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu với công suất 150.000 tấn một năm. Hai nhà máy được xây dựng trên diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa khởi công hai công trình giao thông trọng điểm tại huyện vùng cao Trạm Tấu, dự lễ khởi công của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 có tổng chiều dài 47 km, công trình có mức đầu tư trên 438 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Tuyến đường hoàn thành sẽ phá vỡ thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên có chiều dài tuyến là 16 km, có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công hai công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tuân thủ nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thi công và những vướng mắc phát sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công dự án. Cũng trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khởi công dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả công nghệ tưới Israel tại xã Đông An, huyện Văn Yên với tổng số vốn đầu tư gần 136 tỷ đồng, quy mô 24.000 con lợn thịt một lứa, 2.400 lợn nái, 5.000 tấn phân hữu cơ và 600 tấn bưởi da xanh một năm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, trang thiết bị máy móc, con người để triển khai đảm bảo chất lượng tiến độ đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan khác, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất, đời sống và sinh hoạt của bà con nhân dân khu vực lân cận. Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đã trao nhà đại đoàn kết cho gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020 theo nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh có 780 hộ được hỗ trợ theo đề án, trong đó làm mới 618 nhà, sửa chữa 162 nhà. Mỗi hộ làm mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành 732 nhà, đạt 94% kế hoạch. Đến thăm và gắn biển trao nhà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh khẳng định đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp tiền của để giúp các gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn có ngôi nhà khang trang, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, huyện Lục Yên luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, nhất là thực hiện hỗ trợ về nhà ở. Nhờ vậy, đến nay huyện đã có hàng trăm gia đình chính sách người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở khang trang, kiên cố, bảo đảm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trước đây gia đình chị Bùi Thị Thu, thôn Làng Phạ, xã Yên Thắng làm được ngôi nhà gỗ nhưng lại bị cháy nên phải sống trong căn nhà tạm. Năm 2018, do mắc bệnh hiểm nghèo, chồng chị đã qua đời, khiến cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn. Năm 2020, được sự quan tâm của tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và anh em họ hàng đã giúp chị làm được ngôi nhà mới khang trang. Căn nhà xây cấp 4 có diện tích rộng 90m² với tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng, trong đó số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vay ngân hàng chính sách xã hội và anh em họ hàng giúp đỡ. Có được ngôi nhà mới, chị Thu phấn khởi cho biết.
Tôi rất vui ạ. Tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các cán bộ nhà nước, đảng bộ, thì dân làng, hàng xóm hay là anh em cũng giúp đỡ gia đình làm được ngôi nhà này để gia đình tôi lập nghiệp tiếp. Không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các anh em lãnh đạo giúp đỡ gia đình chúng tôi.
Năm 2020, xã Yên Thắng được giao chỉ tiêu làm mới 9 nhà cho người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, theo nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để hoàn thành kế hoạch được giao, xã Yên Thắng đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ xây nhà cho các đối tượng. Đến nay, xã đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 8 nhà và 1 nhà sửa chữa với tổng kinh phí là 340 triệu đồng. Gia đình ông Nông Văn Rụ, thôn 5, xã Yên Tân Lĩnh, huyện Lục Yên thuộc diện hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn. Thu nhập chính của gia đình từ nông nghiệp, chỗ ăn ở sinh hoạt tạm bợ. Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái năm 2020. Các cấp các ngành trên địa bàn huyện đã giúp đỡ gia đình ông xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố khang trang với diện tích 70m², tổng giá trị 140 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng do tập thể ban chấp hành đảng bộ huyện Lục Yên hỗ trợ, còn lại là các tổ chức cá nhân và gia đình chung tay thực hiện. Ông Nông Văn Tiếp, em trai của ông Nông Văn Rụ, thôn 5, xã Tân Lĩnh cho biết.
Cũng xin thưa, tôi là em trai út trong gia đình. Không, hoàn cảnh của gia đình bác Bá nằm trong hộ nghèo của thôn 5 cũng được sự quan tâm nhà nước và các cán bộ xã Tân Lĩnh, cũng như là được sự giúp đỡ của nội ngoại hai bên khu xóm láng giềng, có người giúp công, người giúp về vật chất, đến bây giờ đã hoàn thành. Thay mặt cho anh chị trong gia đình, cảm ơn đến nhà nước quan tâm đến gia đình anh chị để sau này anh chị là có nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Về công tác làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, bà Hoàng Thị Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết.
Trên địa bàn xã Tân Lĩnh thực hiện theo cái đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công thì địa bàn xã Tân Lĩnh có được hỗ trợ 2 nhà. Thì đến thời điểm hiện tại thì xã Tân Lĩnh đã hoàn thành. Quá trình thực hiện thì xã cũng đã tổ chức triển khai cụ thể đầy đủ họp thôn, họp các gia đình được nằm trong cái đề án này để kêu gọi sự ủng hộ của thôn, khơi dậy cái nội lực của gia đình để góp sức cùng nhau kèm theo cái kinh phí hỗ trợ nữa để hoàn thành được cái nhà. Cái chương trình này hiện đã có ý nghĩa rất là lớn, làm cho các hộ gia đình có động lực để người ta xây dựng được cái ngôi nhà nó ổn định.
Thực hiện nghị quyết 08 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Huyện Lục Yên được phê duyệt làm mới sửa chữa 160 căn nhà với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, làm mới 20 triệu đồng một hộ đối với sửa chữa. Kinh phí thực hiện đề án là 5,7 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thẩm định, rà soát, đánh giá chất lượng nhà ở tại các hộ người có công khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở các xã thị trấn, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở, hướng dẫn kiểm tra giám sát các hộ gia đình xây dựng sửa chữa nhà ở đảm bảo yêu cầu diện tích, chất lượng, chặt chẽ và công khai theo đúng quy định. Đến nay huyện Lục Yên đã hoàn thành 168 nhà, vượt chỉ tiêu 8 nhà so với kế hoạch tỉnh giao. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên cho biết:
Thực hiện nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và quyết định của Ủy ban nhân tỉnh về làm nhà cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là một việc làm có ý nghĩa rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và người có công với cách mạng. Theo đó, thì huyện Lục Yên được giao 160 nhà người có công và hộ nghèo. Thì huyện cũng đã chỉ đạo tích cực công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành đoàn thể hỗ trợ. Cùng với đó là tiến hành thực hiện cái công trình đến nay đã xong. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Lục Yên đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và trách nhiệm cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội để giúp gia đình người có công và hộ nghèo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay xã Vũ Linh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, đến nay xã Vũ Linh, huyện Bình đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Anh Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Linh, huyện Bình cho biết:
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, rồi phụ trách tiêu chí cũng như phụ trách thôn, và định kỳ hàng tháng đều kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí. Nổi bật nhất là việc tổ chức thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, thì đối xã Linh có 41,3 km đường giao thông nông thôn. Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì đến nay là xã đã kiên cố được 23 km, đạt 60% so với tiêu chí đề ra. Để đạt được kết quả đó thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thì do làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì người dân đã đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp xây dựng hoàn thành các công trình. Các công trình đều thi công đảm bảo tiến độ, không có nợ động trong việc xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn của xã.
Bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Vũ Linh đã xây dựng kế hoạch với những bước đi cụ thể. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức đúng về xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tính tích cực, chủ động, vai trò chủ thể của người dân, từ đó có sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, xã cũng đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thế mạnh của địa phương, đổi mới hình thức tổ chức và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp. Thôn Ngòi Tu hiện có gần 200 hộ, chủ yếu là đồng bào Dao, Quần Trắng, sinh sống, phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên. Những năm qua, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, bà con nơi đây đã tích cực phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Hiện tại thôn Ngòi Tu có 11 hộ làm du lịch homestay, trung bình mỗi năm đón từ 8 tới 10.000 khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Để thu hút khách du lịch, một số thanh niên thôn Ngòi Tu còn đứng ra thành lập tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. Với phương thức khách đến du lịch ăn nghỉ tại nhà dân cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị như đạp xe, tản bộ, chèo thuyền quanh Ngòi Tu, bắt cá, sinh hoạt cộng đồng giống như người dân bản địa. Chị Lý Thị Samsung, tổ trưởng tổ hợp tác thanh niên làm du lịch cộng đồng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Bình chia sẻ:
Khi mà thành lập tổ hợp tác thanh niên này, chúng nó đã mang lại cái thu nhập ổn định cho mỗi thành viên trong tổ hợp tác.
Cùng với đó, xã Vũ Linh còn khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Đến nay toàn xã đã phát triển được trên 50 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 150 triệu đồng trở lên. Điển hình như mô hình kinh tế của gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Trại Máng. Với diện tích vườn rộng hơn 1 hectare, anh Thành đã đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi gà bán công nghiệp. Nhờ chịu khó và tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nên đàn gà của gia đình anh phát triển ổn định với quy mô hiện tại là 4.000 con một lứa. Anh Thành cho biết bình quân mỗi năm anh nuôi từ 2 tới 3 lứa, sau khi trừ chi phí cũng có thu nhập trên 150 triệu đồng. Anh Thành cho hay.
Để thực hiện chương trình nông thôn mới thì với gia đình của tôi thì với cá nhân thì mỗi nhiều người nó có một cái cách làm khác nhau. Như tôi thì tôi lại chọn cái mô hình chăn nuôi gà. Bởi vì tôi phát triển mô hình chăn nuôi gà này từ năm 2010. Thì tôi thấy cái mô hình này thì với cái góc độ chi phí về vốn của nó thì nó không phải chi phí nhiều, nhưng mà nó cũng mang được cái lợi nhuận.
Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Vũ Linh xác định làm đường giao thông là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Linh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp công, góp của, tự nguyện hiến 32.000 mét vuông đất, bê tông hóa được trên 26 km đường liên thôn, nội thôn và mở mới trên 10 km đường dân sinh. Tổng trị giá trên 13,4 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 11,7 tỷ đồng, còn lại là do các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ và nhân dân tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, các công trình trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư với trị giá trên 18 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân xã Vũ Linh, huyện Bình còn tự nguyện đóng góp tiền và ngày công lắp đặt trên 7 km đường điện thắp sáng, các tuyến đường với kinh phí trên 100 triệu đồng. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 37,5 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,1%, trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà rột nát. Với những cố gắng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vũ Linh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Kết quả này sẽ là tiền đề để xã Vũ Linh cũng như các địa phương khác sớm đưa huyện Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Thưa quý vị, trong khi tại nhiều địa phương do những nguyên nhân khác nhau, diện tích chè sụt giảm đáng kể, nhưng tại xã Han Đà, nhiều năm qua diện tích chè không chỉ được giữ vững mà còn tăng thêm. Hiện nay, toàn xã có tới 20 hectare chè, chất lượng cao được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản lượng chè búp tươi đạt 2.000 tấn một năm, đem lại doanh thu khoảng 16 tỷ đồng. Hiện xã Han Đà đang nỗ lực xây dựng sản phẩm chè OCOP hạng 3 sao trong năm 2020, tạo nền tảng để đưa sản phẩm chè vươn tới những thị trường lớn. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xã Han Đà, huyện Yên Bình nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP chè hạng 3 sao của phóng viên Thu Hương, Mạnh Tuấn.
Trải qua bao thăng trầm, nhưng hơn 10 năm nay, nguồn thu nhập chính của gia đình ông Trần Ngọc Tân cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Thác Đà, xã Han Đà, huyện Yên Bình vẫn phụ thuộc vào cây chè. Theo ông Tân, cây chè rất phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương, nhưng mà không phải tỉnh nào cũng có. Do có thị trường tiêu thụ ổn định, hơn nữa tại vùng bưởi Khả Lĩnh, người dân hoàn toàn có thể trồng xen canh chè và bưởi để phát triển kinh tế gia đình. Như vậy, trên cùng một diện tích canh tác, bà con có thể trồng được cả hai loại đặc sản, nên đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Tân hiện có hơn 1 hectare chè, trong đó có gần 0,4 hectare đang cho thu hoạch. Hiện đang là chính vụ chè, nên chè khô của gia đình ông Tân đang bán được với giá từ 60 đến 70.000 đồng một kg. Thời điểm cuối năm còn lên đến 100.000 đồng một kg. Như vậy, mỗi năm gia đình ông Tân thu về trên 100 triệu đồng từ chè. Để chè bán được giá, người tiêu dùng ưa chuộng, ông Tân cùng 20 hộ trồng chè trong thôn tham gia sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, phấn đấu cùng địa phương xây dựng chè trở thành sản phẩm OCOP hạng 3 sao trong năm 2020. Ông Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà, xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã được cán bộ khuyến nông cũng như là viện chè đã cho chúng tôi tập huấn, tức là làm chè sạch. Thì làm chè sạch thì chúng tôi đã qua lớp học Việt Gáp.
Với kinh nghiệm hàng chục năm trồng và chế biến chè, nên những người trồng chè trong xã như gia đình ông Tân luôn biết cách sản xuất chè thơm ngon, khi pha nước chè vẫn giữ được màu xanh. Vì thế, chè sản xuất đến đâu, thương lái đều tìm đến đặt hàng, thu mua hết đến đó. Tuy nhiên, so với chè Bảo Hưng hoặc chè San Tuyết Suối Giàng thì giá thành chè Han Đà thấp hơn nhiều. Một phần nguyên nhân cũng bởi chưa xây dựng được thương hiệu và chưa có nhãn hiệu sản phẩm. Ông Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà, xã An Đà, huyện Bình chia sẻ thêm.
Cái sản phẩm chúng tôi làm ra đến đâu thì thực sự là chè nó đã có chất lượng rồi thì không phải mang. Thường toàn thương lái của các tỉnh khác, ví dụ như Thái Nguyên, sang Yên Bái mua, chè toàn quay đầu hầu hết 100% là lại về Thái Nguyên. Thế nên là từ đó nên là cái giá chè của Yên Bái rõ ngon, mà so với Thái Nguyên thì chúng tôi là người sản xuất vẫn bị thấp hơn chè Thái Nguyên.
Không giống như các địa phương khác, cây chè của xã An Đà cho thu hoạch gần như quanh năm, trong đó vụ chính kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, vụ xuân từ giữa tháng 1 đến tháng 3. Chè được trồng ở hết các thôn của xã An Đà, nhưng tập trung nhiều nhất là ở thôn Trác Đà. Đây là một trong những cây trồng chủ lực đã và đang đem lại nguồn thu không nhỏ cho nhiều hộ dân, doanh nghiệp trồng, chế biến và kinh doanh chè trên địa bàn. Để tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè, thì việc xây dựng chè đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao là điều mà người dân nơi đây đang mong muốn và cùng nỗ lực chung tay thực hiện. Chị Vũ Thị Phượng, thôn Trác Đà, xã An Đào, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi đã làm chè khô sản xuất ra, tự sản xuất khoảng 3-40 năm nay rồi ạ. Và thu nhập chính về cây chè. Và đã được xã tuyên truyền hướng dẫn xây dựng sản phẩm chè đạt OCOP 3 sao. Vì thế người trồng chè chúng tôi được tập huấn làm chè Việt Cáp. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để sản phẩm chè Án Đà được nhiều người biết đến ạ. Và có được đầu ra ổn định, hướng tới có mặt trong các siêu thị lớn nhỏ. Từ đó nâng cao giá trị thành sản phẩm, không phải đi bán cho các thương lái như hiện nay ạ.
Hiện xã Án Đà đã có hơn 400 hộ phát triển kinh tế chủ yếu từ trồng chè, với diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Trong đó tập trung chủ yếu ở thôn Trác Đà. Để cây chè cho năng suất chất lượng cao, người trồng chè xã An Đà đã trồng thay thế từ chè Trung Du sang chè LDP2. Để đưa chè trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, thời gian qua xã An Đà cũng đã chủ động tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con cải tạo, đầu tư thâm canh và chế biến chè đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp. Xây dựng làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại thôn Trác Đà với mong muốn phát triển thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương. Đặc biệt từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sản xuất chế biến chè an toàn, 100% các hộ dân nơi đây đã có những thay đổi về phương thức sản xuất, như thu hái chè búp tươi bằng hình thức hái tay, một tôm hai lá. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm chè, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất chè búp tươi với cơ sở chế biến. Ông Nguyễn Minh Chính, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Hiện nay thì xã An Đà có hợp tác xã cựu chiến binh, trong đó có các xã viên tham gia vào cái hợp tác xã này. Thì các tem nhãn mác nguồn gốc ấy, thì đã đang làm việc với các cơ quan chức năng để mà cấp cho xã An Đà dán vào cái chè để đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và sau này là tiêu chuẩn OCOP. Về cái cách quản lý thì chúng tôi quản lý chặt chẽ nội dung này. Chỉ có những hộ gia đình đăng ký mà tham gia vào cái hợp tác xã này ấy, và tham chí tiêu chuẩn Việt Gáp mà sau này sẽ được công nhận OCOP thì chúng tôi cấp nhãn mác và ký cam kết. Đặc biệt là không để trôi nổi cái này làm ảnh hưởng thương hiệu chè. Và trong lịch sử phát triển của xã thì ít nhất cũng phải có hàng trăm năm trồng chè rồi. Và hiện nay thì trong địa bàn của xã An Đà toàn bộ diện tích chè này là đã được thay thế bằng chè giống mới có năng suất cao. Mới đầu thì cái khó khăn nhất là vận động người dân tham gia vào cái chương trình Việt Gáp trước. Để sau đó là tham gia vào cái chương trình sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đối với người dân thì người ta lao động thuần túy và ngại nhất là có tổ chức làm những cái việc mà nó mang tính không thuần túy của họ. Thế vì hiện nay thì bà con đã nhận thức được vấn đề và cũng đã có trên 30 hộ là đăng ký vào cái hợp tác xã này rồi và có trên 12 hectare rồi, thì trong tương lai, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ vận động hầu hết các hộ để trồng chè để vào cái hợp tác xã này để đạt cái tiêu chuẩn mà chè nó sạch và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và cái thứ hai là đối với các cơ quan chức năng ấy, thì đối với địa phương này những cái này nó mới, thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng là giúp cho xã Đà nói chung và hợp tác xã nói riêng để hoàn chỉnh những cái hồ sơ để được các cấp công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Với chất lượng chè ngày càng được nâng cao, đến nay sản phẩm chè của xã An Đà đang được nhiều người tiêu dùng biết đến. Tuy nhiên, để cây chè tiếp tục trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã An Đà nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung, thì việc đầu tư xây dựng sản phẩm OCOP là hết sức cần thiết, bởi đây là cơ hội để sản phẩm của địa phương vươn xa tới những thị trường tiềm năng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu, wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắc ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có home wifi, goodbye mạng lát.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt home wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay home wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn.